Thưa toàn thể chư Phật tử, hôm nay là ngày 24 tháng 6 năm 2001. Như thường lệ, chúng ta học kinh Đại Bát Niết Bàn vào sáng Chủ Nhật tại giảng đường Chùa Vĩnh Nghiêm. Hôm nay là kỳ thứ 34, và trước khi học bài, tôi xin có lời tán thán tùy hỷ công đức của chư liệt vị Phật tử hưởng ứng cái lời kêu gọi vừa qua. Số là cái mùa hạ này tôi có đi giảng cho các cái trường hạ, trường hạ Long Thành chỗ Phật Tích Tổng Long, trường hạ ở chùa gì bên quận 8 anh à, chùa gì không quên, chùa An Phú ha. Cái chùa An Phú không biết Phật tử có đi, có vị nào chưa đi chưa, chứ gần tôi thì mấy lúc nay Hòa Thượng An Phú hồi đó ông cũng thỉnh tôi nhiều lần mà chưa có duyên, mà năm nay tôi có duyên tôi tới đó đó. Cái chùa đó nó có những cái cách mà là kiên thiết độc đáo lắm. Có dịp các Phật tử tới cái chùa đó để mà chiêm ngưỡng một cái cách về kiến thiết độc đáo của Hòa Thượng An Phú. Rồi tôi giảng trường hạ chùa Phổ Quang, coi như là của Thành Hội Phật Giáo. Rồi thứ tư này tôi đi Trà Ôn. Thế là cái dự định mà cúng kinh đó, các Phật tử ủng hộ đó, thì nó đúng ra bữa hổm tôi có đem đi cúng rồi, nhưng mà tôi cũng tùy mà là chưa đạt cái ý muốn của mình. Hôm nay là các Phật tử là phát tâm là ủng hộ vô, thì tôi nghĩ rằng là những cái lần sau đó, ha, tôi bổ túc vô để cúng cho thêm thứ kinh và thêm kinh, thì chư tăng đó có cái dịp nên là ta đọc ta nghiên cứu thoải mái. Thì tôi xin tùy hỷ công đức của các vị Phật tử đã từng đóng góp để cúng dường cho chư tăng trong tăng ni trong 3 tháng an cư. Còn ngoài ra thì cái sự mà cúng cho tăng ni mà của trường tôi đó là chưa, trường đây bây giờ là cả 1,700 mấy, chưa nói cái đó, từ từ rồi sẽ nói. Bởi vì đó là việc nhà, cái việc đó là cái việc là cả năm dài. Còn cái mà tôi nói đây đó là chỉ trong vòng 3 tháng an cư của những người bốn phương, cái câu hỏi về an cư kiết hạ, thì các Phật tử là phát tâm cũng như thế. Tôi xin nhất tâm tự hỷ công đức của các vị. Cái bữa thứ tư này tôi đi đó, tôi nghe là có Phật tử Minh Đức, nghe nói rằng cũng có một nhóm Phật tử nào muốn đi. Thế thì là riêng tôi là tôi đi là tôi mới đi 2 ngày cơ, thứ tư. Rồi xuống đó đó thì ở nghỉ ngơi và thăm chơi cái chỗ coi như chống tổ mà. Hồi trước là tôi hoạt động ở cái tỉnh Trà Vinh với Vĩnh Long nhiều lắm, thành ra chỗ đó coi như là quê nhà thứ hai vậy đó. Cho nên về dưới thì coi như là huynh đệ và thân mật, chứ không phải là mình là người khách gì hết. Cho nên là cái ngày trước thì đến thăm viếng rồi người cảnh cũ người xưa, là có lẽ là cái ngày thứ năm đó thì tôi mới làm việc sinh hoạt cho tăng chúng trong trường hạ, rồi chiều thứ năm thì tôi mới trở về thành phố này. Đó là cái lịch của tôi. Còn như là Minh Đức, các Phật tử mà có đi thì cũng tùy nghi sắp xếp như thế nào, hoặc là đi tham quan cúng dường rồi chiều về nội trong ngày thứ tư, hoặc là có vị nào đó có điều kiện gì đó thì ở chơi tới ngày thứ năm. Mà tôi hỏi thăm á, là cái chùa đó, đó hòa thượng Thanh Từ á, về đó cúng nhiều lắm, cho nên cái chùa đó là cẩn đá cái sông Hậu Giang á, mà nó dài cỡ mấy trăm thước đó mà, rồi chùa rộng rãi đẹp đẽ lắm. Cho nên nếu mà có ở chơi đêm á thì cái sang trọng thì không có, nhưng mà cái chỗ nghỉ ngơi để nằm thoải mái thì có lẽ là phong phú thôi, không có trở ngại gì. Tôi nghe nói là hòa thượng Minh Từ cúng hai cái chùa 3 tỷ, cho nên hai cái chùa đó giờ tốt hết. Cái chùa của hòa thượng Minh Từ ở là tức là chùa của hòa thượng Thiện Hoa đó là thầy hòa thượng Minh Từ là cũng 1.5 tỷ ha, hai cái chùa đó cúng 3 tỷ cộng với cái chùa của ta có đó mà, cho nên là chùa đẹp lắm. Cái đó là cái lời của dưới nói, chứ còn tôi thì không thấy sự thật là 3 tỷ hay là hơn nữa, mình cũng không biết, nhưng mà đại để ta nói như thế. Còn tôi đi thì là các thầy dưới nó biết rồi, đừng nói nữa, nhất nhân nhất mã một mình thôi. Và sự thật là riêng tôi là tôi đi một mình chứ không có ai nữa. Và người ta nói là biết rồi cũng khỏi lo đồ cúng, gì có gì đâu mà cúng. Nhưng mà người ta nói vậy chứ ngày mai này đem kinh xuống cúng, thế thì cái đó là của Phật tử cúng chứ không phải của tôi. Nhưng mà có lẽ là tăng chúng ở đó người ta cũng hoan hỷ lắm. Người ta nói rằng tôi đến là đã hoan hỷ, chứ còn cái chuyện cúng không có đặt vấn đề. Bây giờ chúng ta học tiếp cái chữ này ra nè nhé. Cái chữ mà cái niết bàn của A-la-hớn thì Như Lai nói rằng là không phải sắc, mà niết bàn của Như Lai là sắc. Trời phi phi tưởng thì là không phải sắc, mà là Như Lai có lúc là đối Như Lai thì là cũng là sắc. Đó là cái chỗ mà cần phải học. Giải thoát cũng vậy, cũng là sắc mà cũng chẳng phải sắc. Như Lai nói chẳng phải sắc rồi cũng là tưởng mà cũng là chẳng phải tưởng. Như Lai nói chẳng phải tưởng, những nghĩa như vậy là thuộc về cảnh giới của chư Phật hàng thanh văn duyên giác không thể biết được. Là nó như thế này nè, cũng đồng thời một niết bàn, nhưng mà niết bàn của A-la-hớn chứng á thì Như Lai nói là không phải sắc, không phải sắc. Còn niết bàn của Như Lai á, niết bàn của Phật á là sắc. À, cái chỗ đó là cái chỗ mà Phật tử để ý đó. Là tại vì sao mà Như Lai nói như vậy? Là tại vì cái niết bàn mà của hàng thanh văn á, người A-la-hớn chứng, Bích Chi Phật hàng Như Thừa chứng, thì cái niết bàn đó là phải quán chiếu, phải chánh niệm, phải tư duy, phải quán chiếu trong thiền định thì mới hưởng được cái niết bàn đó. À, vì vậy cho nên là cái niết bàn của hàng Như Thừa thanh văn duy giác thì không phải sắc. Phải quán chiếu, phải tư duy, phải giữ vững chánh niệm trong thiền định thì hưởng được niết bàn đó. Mà nếu lơi cảnh giác thì lơi cảnh giác tưởng con mà là giặc ha. Lúc bây giờ cái tâm thanh tịnh trong sáng hoàn toàn đó có thể bị chao đảo, bị lệch lạc. Vì vậy cho nên hàng thanh văn duyên giác mà muốn có niết bàn là phải là niết bàn không phải sắc, mà là ở trong tỉnh thức, trong chánh niệm, trong tư duy quán chiếu chánh pháp, không dám lời cảnh giác. À, do vậy cho nên niết bàn nó không phải sắc. Còn niết bàn của Như Lai thì là sắc. Sắc nghĩa là bởi vì với qua cái con mắt của cái bậc mà đạt đạo vô thượng bồ đề đấy, chỉ Phật nhìn sự vật hiện tượng qua như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạc cứu cánh, nghĩa là sự vật nó như thế nào, chỉ như thị là nó như thế nào thì nhìn như thế đấy, mà không có thêm cái gì của mình vô, không có thêm cái gọi là tốt, cái gọi là xấu, cái gọi là đẹp, cái gọi là không đẹp, cái gọi là muốn lấy, cái gọi là chê bai, muốn bỏ, cái gọi là thân sơ, cái gọi là thương ghét, không hề, không hề có thêm vô. Vì vậy cho nên là đối với cái sự vật hiện tượng trên cõi đời này y nhiên như vậy, thì Như Lai nhìn nó cũng y nhiên như vậy, không có thêm cái của mình vô. Chẳng hạn như mình gọi là cái hoa này là cái hoa quỳ ha, cái hoa quỳ à. Còn Như Lai á, thì nghe chúng ta phạm phu nói hoa quỳ thì Như Lai cũng à hoa quỳ, nhưng mà riêng về Như Lai thì Như Lai cười, không có hoa quỳ gì hết đó con à. Nó là nó vậy đó, còn con mà con đặt cho nó cái hoa quỳ đó, đó là con đó thêm vào vô trong cái giảng pháp rồi đó, chứ còn nó không có tên. Nhất thiết chữ pháp tùng bổn vĩ lai ly danh tự ha, ly văn tự, ly ngôn thuyết, ly tâm duyên tướng, tất cánh bình đẳng. Bình đẳng là nó như vậy, là như vậy, chứ thêm cái gì vô nữa là không trùng. Vì thế cái tâm, do cái tâm của các con cố nhân chân như, các pháp là chân là như, cho nên không có thêm một cái gì khác. Mà thêm cho nó cái tên, bất cứ tên gì đều là biết cái chấp rồi, nó theo dưới thức học là nó thuộc về, nó thuộc về điên đảo vọng tưởng. Mà Phật là viễn ly, Bồ Đề Tát Đỏ cũng viễn ly điên đảo mộng tưởng. Cho nên cái chữ đó là cái học đạo kỹ phải học cái chữ đó, rồi mình mới đánh giá, mới đo được cái sức tu tập của mình kết quả tới đâu. Nếu mà mình phải ngồi, phải vận dụng cái tâm chánh niệm, mình phải nhốt mình ở trong một cái chỗ an thanh cảnh vắng, thậm chí là mình không nói ha, mình đòi ăn nấm đông cô nấu cái gì đó là viết giấy chứ không nói ha, đó, thì mình biết rằng là cái niết bàn của mình đó là niết bàn giả tạo. Niết bàn đó phải là không nói, mà không nói mà viết, thì cái viết nó từ đâu mà ra? Thì nó cũng từ trong cái ý căn của mình nó ra rồi nó ra thân căn, là cái tay mình viết nó là nấm đông cô về nấu bún riêu thầy ha. thế thì là cái mà tự giam hãm, mà tự nhốt mình kèm hãm đó, không có, không đem lại kết quả gì hết. Mà Như Lai thì sự vật hiện tượng nó như vậy là cứ để cho nó diễn biến như vậy. Cho nên có khi nói là hôm nay thầy muốn ăn nấm rơm, nấm mối, nấu măng, cứ nói thẳng vậy đi à. Nhưng mà có thì thầy cũng không có phất khởi lắm, nghĩa là cũng thường thôi. Mà không có, nói dạ nay không có nấm rơm, giờ có rau lan luộc thầy chịu không? Thầy cũng nói cũng được. Thế là nghĩa là mình không có dướng mắt vào trong cái khẩu vị, cái vị trần, thế là có niết bàn rồi. Thế Như Lai là đi khất thực thì cũng thuyết pháp nói rồi đây mai đó cũng nói mãi đó chứ, đâu cần cấm khẩu gì đâu. Cho nên cái niết bàn Như Lai là sắc à, nghĩa là ở ngay trên cõi đời vật chất họ dùng vật chất mà vẫn có niết bàn, chứ không phải phải giam mình ở trong một cái chỗ nào đó riêng biệt, hay là phải nín khinh, hay là phải giả đu giả điếc mới có niết bàn. Cũng không cần phải ở trong thiền định, trong tư duy, trong chánh niệm mới có niết bàn, vì Như Lai thấy rõ cái tính chất duyên sanh như quyển, giảng pháp và không ha, nhanh qua thập như thị. Cái chỗ đó là cái chỗ để ý mà học. Tất nhiên là để ý mà học, chứ còn mình mà mình đòi ngang bằng cái đó hỏi chứ thầy được chưa, xin thưa rằng chưa, không có chối cãi gì hết, nhưng mà muốn cái đó lắm, nhưng mà môi trường và hoàn cảnh của thầy chưa được, nhưng mà lý tưởng là phải như vậy. và từ từ mình muốn riết là nó cũng có thể được. Nhưng mà chắc chắn rằng là cái mình không được trong một cái đời này mà bằng đánh vô thượng được đâu. Cái đó là cái chắc vậy. Bây giờ thì mình cái mình có niết bàn là cũng niết bàn không phải sắc. Có những lúc tâm niệm mình an lành nhẹ nhàng thơ thới, mình nắm được chánh pháp, mình làm chủ được trong một giai đoạn ha, thanh tịnh, mình có niết bàn thiệt đấy chứ. Nhưng mà phải những giờ phút an lành thanh tịnh như vậy, đừng có ai nói cái gì bất bình bất mãn tới mình ha. Thì rồi mình cũng có những lúc mình buông bỏ, mình không phải là cái nhà kinh doanh, không phải là nhà chính trị, cho nên là mình không có ưu tư dai dẳng ha. Cho nên cũng có lúc là muốn làm thì làm, mà có lúc mình muốn buông bỏ hẳn thì mình có quyền buông bỏ. Vì buông bỏ như vậy cho nên là mình hưởng được cái sự thanh tịnh, sự vắng lặng, sự tịch diệt đó, gọi lúc đó là mình có niết bàn. Như vậy thì cái niết bàn của mình là niết bàn không phải sắc. Với lại nữa là tuy là không phải sắc, nghe cái từ giống như hàng a la hớn ha, nhưng mà mình thua hàng a la hớn nữa. Là tại vì a la hớn á, người ta tu giới, tu định, tu tuệ nhiều, còn như mình mà mình tập tu á thì mình không bằng các vị đó. Do vậy cho nên là các vị đó có thể người ta điều khiển ở trong chánh định lâu dài. Thí dụ như 1 giờ 12 tiếng ha, 1 ngày 12 tiếng, người ta được gần bên Phật, nhắc nhở dạy bảo, người ta ở trong chánh niệm, chánh tư duy. Còn như mình đây thì mình chỉ để thanh tịnh được một vài 3 tiếng 4 tiếng đồng hồ trong ngày. Thế thì mình cũng có sự an lạc, cũng có sự thanh tịnh, cũng có sự niết bàn. Nhưng mà của mình là không bằng được như a la hán. Nó từng mức như thế. Cho nên cái chữ đó để ý mà học hay đó. Ca Diếp Bồ Tát thưa bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn thương xót nói rộng về diệu nghĩa giải thoát của đại niết bàn. Phật dạy giải thoát có nghĩa là cõi bỏ là viễn ly, cõi bỏ viễn ly tất cả những ràng buộc nội tâm ở ngoại thân, viễn ly sự hòa hợp, sự phát sanh, viễn ly và cõi bỏ như thế gọi là chân giải thoát. Cái này thì bữa hôm coi như mình nói tới đây rồi đó. Giải thoát là vậy đó, là viễn ly. Đại chúng để ý học cái chữ viễn ly. Chúng ta bị triền phược trái lại với viễn ly ha, là trái lại với viễn ly với giải thoát là chúng ta bị triền phược. Mà triền phược thì thiệt tình là đều là do chúng ta hết đấy, chứ không phải do ai hết. Cho nên là cái thí dụ sau này đó, cái thí dụ mà ói những cái thực phẩm của 25 cõi nó hay kỳ quá. Cái mâm tam giới dọn ra 25 cổ bàn, thức ăn của 25 cõi, 25 cảnh giới. Tại vì mình đam mê, mình tham ăn cái thực phẩm của 25 cảnh giới. Mà thực phẩm của trong 25 cảnh giới là có chất độc, có độc tố. Cho nên người nào ham ăn nhiều quá thì người đó trúng độc nặng, không bao giờ có an lành hạnh phúc được. Người nào ăn ít thì người này trúng độc nhẹ, độc tố nó xâm phạm vô người nhẹ, cho nên còn sinh hoạt, còn đi đứng, còn vui cười được. Nhưng mà trong người có cái chất độc ở trong con người, có cái mầm bệnh hoạn đau khổ trong con người. Thì đó là cái chất độc của 25 cõi. Còn phải biết mửa nhả hết đi, đừng ăn cái chất độc của 25 mâm trong 25 cõi, thì ta mới có thể hoàn toàn là mạnh mẽ, đầy đủ sức khỏe mà không bị có cái chất, cái mầm bệnh hoạn khổ đau ở trong con người của ta được. Còn nếu mà còn ăn cái chất của 25 cõi, 25 cái mâm đó ha, là có đau khổ hay vô cùng mà. Các vị để ý mà tham thiền cái đó đi. Cho nên cái nguyên nhân nào mà nó làm cho mình đau khổ, mình nghiên cứu coi mình ăn của cái chất độc nào.
mà nó có ba cái gian nhà là nhà có dục, nhà dục, nhà sắc, nhà vô sắc. Trong ba cái gian nhà đó là dọn 25 cái mâm cổ bàn của 25 cõi. Thì cái cổ bàn của 25 cõi đó là nó có cái chất liệu phiền não vô minh kèm ở trong cái chất, cái chất là ngọt bùi ngon béo đó. Mà ai thích cái ngọt bùi, cái ngon béo, cái mặn, cái nồng, cái cay, cái chua mà mình thích ha, là đều là vướng chất độc hết, đều là bị chất độc lâm vào trong người hết, hết sức là rõ ràng. Chứ đời thì thật sự là không có khổ mà lạc mà. Cõi đời cũng không phải là vô thường mà thường hả? Cái đó mình học rồi, thường lạc ngã tỉnh đàng hoàng. Vậy mà mình ăn những cái chất độc tố của 25, của nhị thập ngũ hữu, của 25 cõi á, rồi nó làm cho mình không còn thấy rõ được sự thật, không còn thấy rõ chân lý. Cho nên là thường là mình thấy ra vô thường, lạc là mình thấy sanh ra khổ, ngã mình thấy sanh ra vô ngã, tịnh mình thấy nó thành ra bất tịnh. Giống như người uống rượu nhìn núi sông đất liền nhà cửa rồi nó đảo lộn, nó sẽ tròn hết, mà kỳ thật nhà cửa núi sông cỏ cây không có bị đảo lộn, mà không có bị đảo ngược, nhưng mà mình thấy nó đảo ngược tại vì mình uống rượu, mình say rượu. Cho nên cái đó nó hay lắm đó. Tôi thường quán chiếu cái đó rất kỹ nha. Học kinh Niết Bàn này nó làm cho tôi quán chiếu cái đó rất kỹ. Những cái nào lúc nào mà nó bực bội mình tỉnh thức lại, mình quán chiếu coi nó từ đâu. Là hoàn toàn là mình ăn chất độc của nhị thập ngũ hữu, của 25 cõi. Nếu không ăn chất độc đó không có lý do nào để cho mình khổ. Lại nữa, giải thoát là pháp vô vi, nó hoàn toàn khác với pháp hữu vi. Nếu như thợ gốm làm ra đồ gốm rồi sẽ bị bể, để chúng để như vậy đó. Tôi nói cái này nhiều lần lắm rồi. Có những cái người ở thế gian này người ta tu tập, người ta nói rằng là tôi tu vô vi, không giống như các thầy, các thượng tọa, các hòa thượng hay các phật tử khác mà tu chùa rồi đi học tham thiền nhập định, học tụng niệm tư duy chánh quán này kia, thì các vị là tu hữu vi, còn tôi tu cái đạo của tôi là cái đạo vô vi. Nhưng mà sự thật là tôi nghe tôi biết là những vị mà người ta nói người ta tu đạo vô vi đó là tôi mường tượng rõ là người giống như hôm trước mình nói đó. Ngoại đạo họ nói ngã thì Như Lai phải bác cho kỳ được rằng là vô ngã, phải bác cho ra lẽ cho họ thấy rõ cái chân lý là vô ngã là chân lý ha. Nhưng mà sau đó rồi tới chừng Đức Phật nói không phải vô ngã mà là ngã, mà là ngã. Ngoại đạo đệ tử Phật hỏi sao hồi trước Như Lai nói ngã, là ngoại đạo nó nói ngã rồi Như Lai nói vô ngã, rồi bây giờ đây Như Lai dạy là ngã. Ông nói ngoại đạo nó nói ngã là nó không có biết ngã, nó giống như con mối vậy, nó gậm qua lần về rồi gậm lần nữa, gậm gỗ là rồi gậm qua lần nữa là đúng ba lần vậy. Rồi người biết chữ nói đó là chữ tam là ba, nhưng mà kỳ thật là con mối không hề biết chữ, chẳng qua là nó gậm cây và nó tình cờ nó thành ra là chữ tam, chứ nó không biết tam ba là gì hết á. Rồi nó gặm cái này đường dày, rồi gặm cái đường chéo dày, người ta thấy ta nói chuyên nhân là người, nhưng mà kỳ thật con mối nó gặm gì chứ nó không biết chữ nhân người gì hết á. Nên đây là ngoại đạo nói ngã, kỳ thật không có ngã, mà Như Lai nói ngã. Như Lai lúc bây giờ là Như Lai mới nói vậy là vậy. Còn cái lúc mà ngoại đạo nói ngã, Như Lai bắt được kỳ được, đó là Như Lai nói vậy mà chưa phải vậy. Thành ra cái chữ hữu vi mà là vậy đó. Ví dụ như đồ gốm ha, hầm rồi đây này, đây là đồ gốm nè, đây là cao lanh đất khó nè ha, nắng ra cái này rồi là đất nè, nước nè, gió nè, lửa nè, nhân công nè, xe bánh xe hơi trong này chở là tài xế nè, vân vân, đủ bao nhiêu hình ảnh ha, nó thành ra, nó mới thành ra được cái này. À, từ công nhân đi đào đất ở dưới hầm á, dưới mỏ sâu nghe là 15-20 thước á, mình đem về mới bỏ lên xe hơi, mà xe hơi thì phải có cái cuốc, cái máy móc ha, rồi đem vô bỏ xe hơi ra vận chuyển về, rồi là bao nhiêu nhân công, là đất là nước là gió là lửa là tay người là rồi máy móc, là kể cả cái ốc của con người trong này nữa, nó mới thành ra được cái này. Thế thì là cái này nó thành ra được cái tách này đó, là bao nhiêu cái quá trình công sức lao động như thế à, mới duyên khởi mà hòa hợp lại mà thành. Thế thì là cái này ta gọi là hữu vi. Thành rồi lúc nào đó rớt một cái rổ, một cái cổ ha, là bể luôn ra. Vì hữu vi cho nên là nó có sanh thì nó có diệt, nó có trụ rồi thì nó có hoại không. Cho nên là cái từ hữu vi là do nhân duyên sanh thì gọi là hữu vi. Còn vô vi là gì? Vô vi là không có nhân duyên nào sanh được hết thảy. À, vô vi là ví dụ như cái niết bàn ở cái tự tánh thanh tịnh niết bàn của các vị không có cái gì sanh hết. Cho nên bữa hôm mình học niết bàn không do mặt trời, không do mặt trăng, không do đất nước gió lửa, không cần tối sáng, không cần có tay con người, không có tay con người, không có cái gì hết. Trong niết bàn không có gì hết là gì? Nghĩa là niết bàn là cái tánh thanh tịnh bản nhiên. À, cho nên niết bàn không ở đâu hết mà không đâu chẳng ở. Niết bàn không cần có điều kiện gì hết. Tôi nói thí dụ bây giờ đây nè, trong tâm niệm của chúng ta hàng ngày bao nhiêu là cái thứ tâm niệm? Mừng giận thương sợ yêu ghét muốn tham sân si mạn nghi ha, và thân sơ phải quấy tốt xấu thành tựu đắc thất xa gần thương ghét, nghe là màu da chủng tộc gì, nghe là mình nghĩ đợi không biết bao nhiêu mà kể. Thì đó là nó thuộc về tương quan với cái chất độc của 25 cõi, nó sinh ra những cái thứ ý nghĩ, lời nói việc làm như vậy. Còn mà các vị mà chánh niệm, chánh quán, chánh tư duy, tỉnh thức rồi, các vị sống trong một cái tâm trạng thiền định thật là an lành, thì nó vắng bật những cái phân biệt như thế. Thì lúc bây giờ cái đó nó đâu có cần gì ánh sáng, nó đâu phải là ở trong tối nó mới có, nó đâu cần phải xứ lạnh hay xứ nóng gì, mà mình hoàn toàn buông bỏ cái tâm mình thanh tịnh thì tự nó hiển lộ cái đó ra. Đây, cái đó gọi là vô vi là vậy, là không có tạo tác là vậy đó. Cũng như cái mặt nước mà phẳng lặng như gương đó ha, là cái thể của nó phẳng lặng như gương rồi. Bây giờ là nguyên nhân là do mình bưng, mình lắc, mình lấy tay, mình khuấy, mình quậy, thành ra nó làm cho cái mặt nước nó lăn tăn, nó xôn xao, nó ào ạt, nó cuồn cuộn gì đó ha. Nhưng mà khi mà mình chẳng đứng được các cái duyên, thì cái thể phẳng lặng như gương của nước tự có kia nó đâu có cần đòi hỏi một cái sự tạo tác nào để cho nó được đứng lặng đâu, vì cái thể của nó tự đứng lặng cơ mà. Thế thì là cái từ vô vi là vậy đó. Cho nên cái pháp vô vi thì không có cái gì gọi là tu vô vi được hết đó. Đã vô vi thì không có cái vụ gọi là tu được nữa. Chính vì hữu vi nó mới có những cái phiền não kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc, cho đến bây giờ đây là mình phải vận dụng tư duy, vận dụng chánh quán, phải áp dụng nghĩa là luôn luôn là tính niệm tỉnh thức để mình loại trừ ra những cái hoặc, những cái nghiệp, những cái ác nghiệp ha. Chứ còn vô vi là tự tánh của nó là hoàn toàn không có gì hết, thì gọi là tu vô vi là tu làm sao? Cái chữ hữu vi và vô vi đó để vậy đó. Cho nên là ví dụ như tôi nghe người ta nói vậy là là trong trí tôi là tôi đã biết rồi, nhưng mà mình cãi không có được. Chưa tới cái lúc cãi thì người ta muốn nói sao ta nói. Chưa tới lúc cãi mình cãi người ta cũng không nghe. Nếu người ta muốn nghe là phải đối thoại, là phải thảo luận trong một cái tình thân mật mà người ta bằng lòng tiếp thu ha. Còn người ta chưa bằng lòng tiếp thu thì mình có nói gì đi nữa chẳng qua là mất lòng thôi. Mà tục ngữ có câu rằng là lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau chẳng sướng hơn là mình nói cho người ta ghét thôi. Cho nên chưa tới lúc nói là không nói. Chứ còn cái từ mình đã nói tu vô vi đó là hoàn toàn không trúng. Vô vi thì không có cái gì để tu. Cái tánh thanh tịnh bản nhiên của nó, Niết bàn là pháp vô vi đấy. Lấy gì mà tu mà tịnh? Thế nên cái pháp hữu vi là cứ như thợ gốm làm ra đồ gốm rồi sẽ bị bể. Giải thoát thì không như vậy. Chân giải thoát không có sanh, vì không sanh cho nên không có diệt. Không sanh không diệt tức là Như Lai. Thì Như Lai cũng tức là vô vi đó. Như Lai cũng tức là vô vi, vô vi pháp. Niết bàn cũng tức là vô vi pháp, vì pháp đó không có sanh, mà không sanh thì không có diệt. Như Lai không sanh không diệt, không già không chết, không có hư hoại, do những nghĩa đó mà gọi là Như Lai nhập đại niết bàn. Đó, học thêm chữ đó. Bộ kinh Đại Niết Bàn là Đức Phật hết sức vận dụng ngữ ngôn văn tự, dùng nhiều thí dụ phương tiện để làm sao cho mọi người đệ tử Phật hiểu rằng là đại nhập đại niết bàn tức là Như Lai là hòa tan với pháp thân, từ cái ứng thân mà bỏ đi ở tại vườn Sa La Song Tọa đó mà, rồi nó hòa tan về pháp thân chứ nó không có mất đi đâu hết. Cái pháp vô vi nó không sanh, mà nó không sanh thì nó không diệt. Tôi nói ví dụ như bây giờ từ nước mía là nước, nếu mà ép ra một chảo nước mía to vậy chỉ là nước thôi, rồi người ta nấu nó cô động đặt lại nó thành ra đường, mà các thứ đường thì trong đó cái đường phèn là cục to cứng cắn lá quớ gãi răng ha. Thế thì từ nước nó sanh ra đường cục cứng như vậy. Nhưng mà khi mà muốn cần dùng cái kiểu nào đó ha, theo ý người ta đó mà, thì cái đường cục cứng đó người ta đâm ra thì nó nhỏ bớt ra. Từ cái nhỏ bớt ra là đem bỏ vô trong một cái ly ha, dặn nước vô. Thế thì là cái cục to cục cứng đó nó hòa tan trở về cái thể nước của nó trở lại đó, nó hội nhập từ cái ứng thân, từ cái báo thân ứng thân hội nhập về với cái bản thể chân như, hay là từ cái báo thân ứng thân nó hòa tan trở về với cái pháp thân, với cái pháp thân biến nhất thiết xứ, chứ không có mất đi đâu hết. Phải hiểu như vậy. Phật dạy bộ kinh Niết Bàn này là nói thiên ngôn vạn ngữ là để dạy cái đó, không hề có mất. Mà nói Đức Phật tức là nói chúng ta đấy. Tất cả chúng ta cũng vậy. Cái ngày mà chúng ta chết nó cũng hội nhập với cái bản thể chân như, hoặc là nó hòa tan trở về với cái pháp thân tỳ lô giá na biến nhất thiết xứ, chứ không hề có mất. Người nào nói Như Lai nhập Niết Bàn coi như Như Lai chết, là người đó không phải là đệ tử Phật, người đó chưa học hiểu được đại thừa chánh pháp. Cho nên để ý cái đó. Cho nên tôi nhắc cho đại chúng là rằng là mình phải tin tưởng một cách vô cùng, tin tưởng tuyệt đối, tin tưởng vô cùng sâu sắc rằng khi mình chết mình không hề có mất, không hề mất. Và con người chết ra không có thành cái thứ gì ở trong cái gọi là cái địa ngục. Từ xưa nay không ai nói cái đó đâu, ai ta cũng lấy địa ngục người ta hù à. Nhưng mà Phật cũng dùng cái từ địa ngục để hù à, chứ mà không có. Nhưng mà nói như vậy là lúc đó là nói với ai, với đối tượng nào, thuộc về kinh nào. Kinh điển Bất Lưỡng Nghĩa thì Như Lai dùng danh từ địa ngục à, có dùng chứ. Nhưng mà nói vậy là để mà nhắc nhở, để mà dạy bảo, để mà răn đe. Đó là thay vì nhà chính trị người ta có còng, người ta có khám ha, để ta giam, ta nhốt, ta bắt bớ, ta có súng, người ta có gươm máy ha, để mà người ta răn đe những cái người mà bất tùng hiến pháp, luật pháp trong xã hội. Còn đạo Phật thì không có những cái nhà khám, không có còng, không có súng, không có ghế điện, không có gươm máy để xử tử hình. Thì Đức Phật muốn cho người ta sợ, để nhắc nhở, để cho người ta sợ, người ta tiến tu ha. Thì dùng cái địa ngục, cái ngạ quỷ, cái súc sanh mà nó giống như là có ở bên ngoài vậy đó. Đó là cũng một cách gọi là cái công cụ bạo lực để mà răn đe đó. Chứ mà học đã thừa rồi thì không có cái địa ngục nào hết. Chính thật tướng vô nhân pháp sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Chính thật tướng thấy cõi đời vô tướng, mà vô tướng thì nó đồng với vạn pháp giai, giai không. Cái tướng pháp chấp nhân chấp, chấp nhân chấp ngã còn chẳng có gì thì a tỳ nghiệp, vì đâu mà nó tồn tại, nó hiện hữu. Cho nên là cái tư tưởng đại thừa đó là không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh ở bên ngoài để cho mình nó hành hạ gì mình đâu. Đừng có sợ cái đó rồi chết rồi cái rồi thì bỏ tiền ra để làm nhà kho, nhà lầu, rồi là làm xe Honda, làm tivi, làm giày vớ quần áo để gửi cho thân nhân. Tật đó nha. Tôi nay cái chỗ của tôi ở mà tôi thấy những cái chuyện mà tôi muốn chết được mà tại nó không chết á. Trời ơi, cái chỗ của tôi ở mà cái chùa người ta mần á, cái giày á, cái giày á y như cái khổ giày của mình, của người lớn đi vậy à. Rồi quần áo người ta làm toàn là đồ quách tông y như đồ người lớn mặc vậy. Rồi vali đồ đàng hoàng giống y vậy. Nhưng mà cái nhà ra thì ra khổ nổi, cái nhà lớn nhất ra thì cái bề cao nó có chừng à, chừng thước à, bề ngang chừng là 8 tấc, hay bề cao chừng thước, thước 2 vậy là lớn nhất á. Của nhà giàu mới làm nổi cái đó. Tôi hỏi với các vị bận quần đó, áo đó, đi giày đó, cà vạt đó, và xe Honda đó, thì làm sao mà chung vô cái nhà đó ở được. Vô cùng là vô lý, vậy mà người ta làm được. Người ta làm từ cái cà vạt, cái quần, cái áo, nghe là người ta thương em, thương con người ta mà. Từ đôi giày vậy đó ha. Người điện thoại di động đồ có đủ hết trơn. Tôi thấy thiệt tôi muốn chết đó. Mà chỉ có cái là chết chưa được thôi chứ nó nản làm sao đâu, nó bực bội làm sao đâu, nó thương hại làm sao đâu á. Chứ không có được. Rồi tiền bạc, với tiền vàng bạc mua đô la chợ lớn về đốt cả đống vậy. Mà quên rằng hình luật phạt khổ sai những kẻ nào làm giả mạo giấy bạc do ngân hàng quốc gia Việt Nam phát ra. Đó là của chế độ cũ hồi xưa ở đây miền Nam ấy, câu đó. Mà bây giờ không có câu đó, nhưng mà ta ghi trong hiến pháp rồi. Cho nên là ai làm giả mạo giấy bạc thì đều là bị luật pháp, nghĩa là xử tù từ chung thân cho tới thái quá thì tử hình. Bất cứ nước nào trên thế giới đều vậy. Nó thế là đây vậy mà mình mua đô la vàng bạc chợ lớn đem về mình đốt. Chợ lớn nó làm một năm là hàng trăm tấn giấy về đồ mã nó xuất khẩu. Nguyên gốm nhà nó xuất khẩu giàu lắm. Ba cái thứ tiền bạc, đồ minh khí, đồ âm công đó. Nghe cái đó mà mình nhói tim mình ra, mình tội nghiệp hết rồi. Mình nói là không bao giờ sợ chết rồi mất. Không mất nhưng mà không bao giờ người đệ tử chân chánh mà tưởng tượng rằng là mình chết rồi cháu Đức Tôn nó thờ mới được. Không có. Người ta trọng trọng nam, người ta khinh nữ là tại vì con trai gọi là nối dòng, nó thờ phượng ha. Cho nên bây giờ tôi nghe một cái chuyện mà tôi có thể nói là cả đời tôi ai cho vàng tôi cũng không đi Ấn Độ. Tôi dàn đi chơi cũng không đi. Chú cha ơi, bên đó bây giờ người ta đi siêu âm á, hả, miễn mà thai mà con gái là coi như diệt hết. Bởi vì con gái mà gả chồng cho con gái là phải tốn, nghĩa là bao nhiêu, nghĩa là tài sản sự nghiệp bao nhiêu trăm ngàn tiền, theo cái tiền ha, tạo đủ thứ, gọi là hồi môn, hồi đô, hồi môn cho bên nam. Ở mình ở đây là bên nam hồi môn cho bên nữ. Ở bên Ấn Độ thì bên nữ là cưới hoàn toàn, cưới chồng. Khổ sở vậy đó. Cho nên bây giờ người ta không dám sinh con gái nữa. Đấy. Giờ ta đi siêu âm, mà máy siêu âm mà đi chở vô trong thôn quê á, để ai cũng là đủ khả năng để siêu âm để coi con gái là diệt hết. Thai mà nữ là diệt. Nghe nói cái đó nó đau làm sao đó. Cái tục lệ mà cưới sinh mà phải làm như vậy tôi học hồi nhỏ cả. Cho nên Ấn Độ gần bên Trung Quốc mà cái đạo lý không có truyền đạt cho nhau. Khổng Tử ta dùng cái câu là hôn nhân nhi luận tài, di lỗ chi đạo giả. Trong cái việc cưới sinh hôn nhân mà đặt cái vấn đề tiền của hồi môn bên nam cho bên nữ hay bên nữ cho bên nam mà đòi đó, đó là cái đạo mọi rợ, cái lối sống của mọi rợ. Đạo Khổng Tử nói vậy. Tôi nghe cái câu đó rồi hồi nhỏ tôi đi tu một cách vô cùng dứt khoát. Là bởi vì cưới vợ là phải lo bên kia mấy ngàn đồng, rồi phải có con heo, heo như thế này thế kia, đồ heo lớn heo nhỏ heo sao đó ha. Tôi nghe tôi nói cái đó không có trong cuộc đời tôi, dứt khoát không có trong cuộc đời tôi. Nếu mà đòi cái đó, bất cứ là có thương tổn mấy thế nữa mà làm quen có gì đó ý trung nhân gì đó mà đòi cái đó, tía vợ má vợ mà đòi cái đó là dứt khoát cắt đứt ngay. Nhưng mà chưa có lần nào làm được vậy hết. Chưa có làm được vậy vô chùa ở tới giờ. Học rồi vẫn vậy đó. Học sách nho hồi nhỏ mình học á. Tôi nói hôn nhân mà đặt cái vấn đề tiền bạc là cái loại sống theo kiểu mọi rợ, không chơi. Bây giờ nghe bên kia mà trời ơi, bên nữ phải sắm mọi thứ. Một phần ghế nọ nó nói má phải mua cho tôi chiếc xe rim trong vòng nửa tháng, không có rồi. Nếu mà không có ra là má coi chừng con gái của má nó không còn đâu đó. Thôi bà già nó tâm sầu, tâm sầu bạch phát, lo lắng lo đâu có nổi. Đúng nửa tháng đem ra nó quýnh đã rồi hành hình rồi, cái làm chế dầu đốt con gái bà. Báo Việt Nam mình đăng nghe đoạn trường không. Vậy thì tôi đi Ấn Độ để tôi thăm cái gì bên đó? Đạo Phật của tôi đâu còn bên đó được nữa. Đạo Phật của tôi là nam nữ bình đẳng, long nữ 8 tuổi mà có khả năng học hỏi văn thù sư đệ thành Phật trong nháy mắt. Cái giáo lý như vậy mà không dùng, mấy ngàn năm không dùng. Kinh Pháp Hoa đó là nhân bản đưa cái trình độ của con người bình đẳng tuyệt đối giữa nam và nữ, giữa người và Phật, giữa và hiền thánh. Vậy mà không có tương quan gì với cả cái nước Ấn Độ, nghe là hàng tỷ người như thế. Mình nghe cái đó mình có đau không? Đạo Phật mình không còn gì bên đó hết. Cái tư tưởng của Đạo Khổng rất hay đó chứ. Con nào cũng con trai cũng con gái cũng con, tại sao trọng nam khinh nữ? Rồi tại sao người này là phải lấy là lo tài sản sự nghiệp để nuôi người kia không? Là sao? Hoàn toàn vô lý. Vậy mà cái giáo lý bình đẳng nam nữ của Đức Phật không ứng dụng được gì hết. Thành ra các vị mà đi học Ấn Độ mà lấy tiến sĩ đem về, tôi không biết cái tiến sĩ đó để làm cái gì. Tiến sĩ của một cái trình độ dân trí như vậy thì mình làm gì cho đạo Phật mình? Thật ra là phải hiểu rằng Như Lai nhập đại niết bàn là không có nghĩa là chết, không có nghĩa là mất gì hết, mà là hòa tan về cái bản thể chân như, y như cục đường phèn hòa tan vào trong cái nước mà trước kia nó là nước, nó là nước mía, nó làm ra thành cục, thành cục rồi bây giờ nó hòa tan, nó trở thành cái nước giống như nước mía trở lại. Mà nếu đem nấu nó cũng đặt trở lại thành đường trở lại. Đi học Ấn Độ mà lấy tiến sĩ đem về, tôi không biết cái tiến sĩ đó để làm cái gì. Tiến sĩ của một cái trình độ dân trí như vậy thì mình làm gì cho đạo Phật mình? Thật ra là phải hiểu rằng Như Lai nhập đại niết bàn là không có nghĩa là chết, không có nghĩa là mất gì hết, mà là hòa tan về cái bản thể chân như, y như cục đường phèn hòa tan vào trong cái nước mà trước kia nó là nước, nó là nước mía, nó làm ra thành cục, thành cục rồi bây giờ nó hòa tan, nó trở thành cái nước giống như nước mía trở lại. Mà nếu đem nấu nó cũng đặt trở lại thành đường trở lại, cho nên nó chẳng có mất gì hết. Thế thì con người của chúng ta cũng vậy, con người của chúng ta địa thủy quả phong không kiến thức, khi mà nó cái ứng thân này, cái báo thân này mà nó tan rã ra thì địa trả về cho địa, thủy trả về cho thủy, quả trả về cho quả, phong không kiến thức đâu trả về đó, đủ điều kiện là nó hội tụ trở lại, không mất đi đâu. Phải tư duy quán chiếu cho kỹ như vậy rồi mình mới thấy rằng cái cuộc đời mình sống không có chuyện gì mà phải ưu ái, phải ưu tư mà phải sợ sệt, phải khổ đau vì cái sự sống hay là chết. Phải tập cho được như vậy. Lại nữa, giải thoát là không già, không bệnh, không chết. Không già, không bệnh, không chết là chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Thế này là chúng ta bây giờ đấy, đại để là chúng ta nghe là đừng sợ già, đừng sợ bệnh và đừng sợ chết. Thế là chúng ta có thể có chân giải thoát. Đừng sợ già, đừng sợ bệnh, đừng sợ chết. Tình cờ tôi bốc lại được cái quyển kinh mà kinh Di Giáo á ha. Kinh Di Giáo là một phần tinh hoa của kinh Đại Bát Niết Bàn này. Phật sắp nhập diệt là giải cuối cùng, gọi là Di Giáo hay là Di Chúc đó mà. Thì các đệ tử là có những người hỏi Phật những lời cuối cùng, những ý tứ cuối cùng, những cái pháp cuối cùng Phật dạy cho. Rồi có những người cũng ưu bi sầu muộn, nghĩ rằng Như Lai sắp nhập niết bàn, coi như mặt trời sắp tắt, sắp lạnh ha. Cõi đất này, địa cầu này coi như trống rỗng. Có những người buồn bã như vậy. Phật nói các ông đừng có buồn bã gì hết á. Trên cái cõi đời này không có cái gì hợp mà không tan, không có cái gì tụ mà không tán. Hãy có hợp thì có tán, có hội hợp thì có chia ly, có sanh thì có diệt. Đâu có cái gì mà hội hợp mà không có chia ly đâu. Có cái gì sanh mà không diệt đâu. Cho nên các ông đừng có buồn. Như Lai mà nhập niết bàn đây, Như Lai chết đây là coi như Như Lai đã vượt qua và quăng bỏ được cõi, bỏ được những cái bệnh, vượt qua được cái bệnh ác nghiệt, thì người trí nào mà không vui mừng. Một cái bạo bệnh, một cái bệnh mà trầm kha hành hạ mà vượt qua được, mà bỏ buông bỏ nó được, thì người trí nào mà không vui mừng. Như là bỏ được một cái thân mà bằng hội, cái thân hội hợp bằng thất đại này, nó là cái chỗ chứa nhóm của những cái sự ưu bi khổ não, mà khi mà quăng ném nó được thì người trí nào lại không vui. Cho nên các ông đừng có sầu muộn gì hết á. Như Lai mà có còn ở hiện trên đời này bao nhiêu lâu đi nữa thì cũng chỉ dạy cho các ông những cái điều mà như là Như Lai đã dạy, là học về giới, học về định, học về tuệ, học về giải thoát tri kiến. Các ông làm được điều đó là coi như là các ông gần bên Như Lai, và Như Lai không xa các ông. Cho nên mà các ông không học hành như vậy thì các ông ở trên đời này bao nhiêu trăm năm, bao nhiêu ngàn năm đi nữa cũng không có cái gì khác để mà dạy cho các ông nữa đâu. Đừng có buồn khóc gì hết. Như Lai coi như là buông bỏ được, vượt qua được cái bệnh khổ tàn bạo, đau đớn ê chề, mà vượt qua được thì người trí nào mà không vui. Tôi đọc những câu đó nó làm cho mình tăng cường cái nghị lực. Cái tuổi mình già rồi mà nó làm cho mình không hề có sợ sệt, chứ không là tuổi già là nó sợ lắm. Thấy rằng là mình mỗi ngày nó mỗi yếu ha, mình sợ lắm. Nhưng mà học được những câu đó rồi mình không có sợ, vì đó là chân lý. Có sợ là mình dạy dột mình sợ thôi, chứ sợ cũng không khỏi mà. Cho nên giải thoát đây là không già, không bệnh, không chết. Chết mà coi như không chết. À, cái đạo lý ghi gớm vậy đó. Không có mất đi đâu. Kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định vậy. Sinh tử kể sao cho cùng số, tử rồi sanh, sanh và tử như là cái dòng nước là của cái sông Hồng vậy đó. Năm nào là cũng cứ ở trên nguồn đổ xuống, đổ không cạn kiệt. Mà chân giải thoát tức là Như Lai đó. Chân giải thoát là hoàn toàn thanh tịnh, hoàn toàn không bị cái ràng buộc cái đó, tức là Như Lai. Mà Như Lai tức là pháp vô vi, là cái tính thanh tịnh bản nhiên. Là giải thoát là không ưu sầu. Có ưu sầu như là vị quốc vương lo sợ nước láng giềng hùng cường xâm phạm biên cương. Rồi đọc câu này tôi mới tỉnh ngộ ra, nếu mà làm vua là không bao giờ có giải thoát được, bởi vì làm vua là luôn luôn là ưu sầu. Làm vua mà kinh tế ở trong nước mà suy sụp là bắt đầu đau khổ rồi, là dân nó bắt đầu nó không kính quý, nó không thương vua nữa. Đây là vua là mình nói hồi xưa chứ bây giờ là tổng thống đấy. Mình lên mình làm tổng thống mà kinh tế bắt đầu là suy sụp, là dân nó bắt đầu nó phản đối mình rồi đó. Chưa kể là bên biên cương đông tây nam bắc không, đều là nếu mà chính trị mình không khéo là coi như thù địch giáp vòng. Phía nào cũng thù địch, đông tây nam bắc gì, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc gì, cả hoàn cầu đều thù địch. Mà đều thù địch đó thì người ta hướng về mình hết trọi trơn, ta tấn công mình thì làm sao mình an lành được. Thế thì kinh tế trong nước mà không ổn là mình ăn không ngon ngủ yên. Chính trị trong nước mà không ổn thì người ta lật đổ mình, ta cử người khác. Biên cương mà không ổn thì là cái nước mình có thể mất, thì ai để cho mình làm tổng thống, ai để cho mình làm vua. Cho nên là làm tổng thống và làm vua theo giáo lý đạo Phật á, là như cái thí dụ này. Giải thoát là không ưu sầu. Có ưu sầu là như các vị quốc vương lo sợ nước láng giềng hùng cường xâm phạm biên cương. Giải thoát không như vậy, như là tiểu trừ hết oán tặc thì không còn lo sợ nữa giải thoát cũng như vậy. Trong giải thoát không còn nguyên nhân lo sợ, không lo sợ là chân giải thoát, mà chân giải thoát tức là Như Lai Pháp Thân. Vậy thì Như Lai Pháp Thân tức là chân giải thoát, mà chân giải thoát tức là niết niết bàn đó. Mà niết bàn là pháp vô vi, Như Lai cũng là pháp vô vi, vì không có cái gì để làm ra cái đó. Cũng như sức khỏe của con người không có cái gì làm ra, mà đừng ăn cái chất độc của ba cõi và 25 mâm của Như Thầy Phổ Hữu, thì người đó cái sức khỏe vốn có, sức khỏe người đó vốn có. Một bệnh, cái mầm bệnh này bệnh nọ là do ăn cái độc tố của 25 mâm thực phẩm có chất độc của 25 cõi. Còn không ăn cái đó thì cái mầm bệnh, cái chất độc của 25 cõi không có trong người, thì người đó vốn có sức khỏe. Thế thì cái chân giải thoát nó cũng vậy. Chân giải thoát tức là Như Lai, Như Lai tức là Đại Niết Bàn. Mà Đại Niết Bàn cũng chính là Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na của Phật. Giải thoát là không có tạp tưởng, ví như vàng rồng. Ai được vàng rồng thì tự biết là mình có của báo. Cái tính giải thoát thanh tịnh như chất vàng rồng, thanh tịnh như vàng rồng, dụ cho chân giải thoát. Chân giải thoát tức là Như Lai. Như Lai tức là chân giải thoát, mà chân giải thoát cũng tức là tên khác của niết, của Đại Niết Bàn. Lại nữa, giải thoát là đoạn hết sự tham muốn, sự hệ phược, đoạn hết phiền não sanh tử, nhân duyên quả báo trong tam giới. Đoạn hết như vậy là chân giải thoát. Chân giải thoát tức Như Lai, Như Lai tức Đại Niết Bàn. Đại Niết Bàn tức là vô tận, vô tận tức là Phật tánh, Phật tánh tức là quyết định, quyết định tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thế là nó có nhiều từ vậy đó, tùy theo muốn nói cái từ nào. Như Lai tức là Đại Niết Bàn, chân giải thoát tức là Như Lai, mà Như Lai tức là Đại Niết, Đại Niết Bàn. Đại Niết Bàn tức là vô tận. Vô tận đây có nghĩa là nó vượt ngoài ra cái hữu tận. Cái hữu tận là nó có không gian tới đâu, thời gian tới đâu. Ở đây là không gian không có biên giới, không gian vô tận, thời gian cũng không có biên giới, gọi là thời gian vô cùng. Mà Đại Niết Bàn tức là vô tận và vô cùng đó. Vô tận tức là Phật tánh, Phật tánh tức là cái tánh thanh tịnh bản nhiên, không chỗ nào không có, không có không gian nào mà bao trùm nó được, không có thời gian nào mà gói ghém nó được. Phật tánh tức là quyết định, Phật tánh là cái cuối cùng, quyết định giống như là cái quyết định của cái lệnh của nhà vua vậy. Nhà vua mà nếu mà hết thương cái hoàng hậu rồi thì là quyết định là tam ban tào điển ha, là không có ai cứu được hết. Đó là cái một cái ý cuối cùng, không còn cái mức nào mà quyền hành quyền quy nào cao hơn. Phật tánh tức là quyết định, mà quyết định tức là vô thượng chánh biến tùy giác, tức là cái quả vô thượng chánh biến tùy giác. Cái nhất nếu niết bàn Phật tánh quyết định vô thượng chánh biến tùy giác. Cái nhất thừa nếu niết bàn Phật tánh quyết định vô thượng chánh biến tùy giác và Như Lai là một nghĩa, thế sao pháp quy y lại phải nói có ba? Nào cái này thì cái hay lắm. Thế sao lại quy y phải nói là quy y Phật, quy pháp, quy tăng phải nói có ba, trong khi đó là bốn năm cái từ đó lại có một nghĩa thôi. Phật dạy rằng tất cả chúng sanh vì sợ sanh tử nên cầu tam quy y, nhờ cái nền tảng tam quy y rồi mới bước lên hiểu được niết bàn. hiểu được Như Lai, hiểu được Phật tánh, hiểu được quyết định và vô thượng chánh biến tri giả. Này cái Diếp, có pháp tên thì một mà nghĩa thì khác. Có pháp tên thì một mà nghĩa thì khác. Có pháp tên cùng nghĩa đều khác. Có pháp tên khác mà nghĩa thì một. Tên khác nghĩa một là như Niết Bàn, Phật tánh, quyết định, vô thượng chánh biến tri giác đó. Tên thì một, tên thì khác mà nghĩa thì một. Tên khác nghĩa một là như Phật thường, pháp thường, tăng thường. Tên khác đấy, Phật pháp tăng, tên thì khác, nhưng mà ba cái đều là thường hết. Cái này là mình cái từ này ngày hôm qua tôi có nói, tôi nói cái này đại chúng suy nghĩ. Thường thường là Phật pháp tăng á, mình gọi là tam bảo ha. Tam bảo là mình gọi là ba ngôi quý báu. Tôi suy nghiệm ra cái này, rồi tôi suy nghiệm ra một cái ý tưởng của một vị hòa thượng mà có trình độ học đạo sâu sắc, đề xuất cái từ đó. Cái vị hòa thượng này thì người ta không có phân tách, rồi ta nói cái đó nên nói như vậy là đúng, nên nói như vậy là sai. Cái ông này ông, cái tánh ông không có nói cái kiểu của tôi. Nếu ông thấy cái đó là đúng ha, ông nói cái đó vậy. Còn cái mà thí dụ như nói sai, ông không nói cái đó là nói vậy là sai. Thành ra là ông không có nói sai, mà tôi nghiệm ra tôi thấy rằng cái của ông là đúng. Ông gọi tam bảo đó là ông ví như là gọi là ba cái viên ngọc quý, chứ không nói là ba cái ngôi quý báu. Người nào có được quay về với Phật bảo, nương về nương tựa về với Phật, tức là tâm quy mà. Người nào nương tựa về với Phật thì Phật là cái người mà đã giác ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác. Người đó trên đường giải thoát giác ngộ là đi trước chúng ta. Thế thì Phật là cái người đưa đường chỉ lối cho chúng ta. Kinh điển có câu rằng: dục tri sơn hạ lộ, tu vấn quá lai nhân. Mình muốn biết con đường ở dưới núi nó quanh co khúc khuỷu ngoằn ngoèo như thế nào, chỗ nào dễ đi, chỗ nào khó đi, chỗ nào có hầm, chỗ nào có hố, chỗ nào có gai trông, chỗ nào có thú dữ, vân vân, thì phải hỏi cái người mà đã đi qua rồi thì người ta chỉ, người ta nói thì chắc chắn là đúng. Thì mình có thể tránh được những chỗ nào là hầm hố trong gai, chỗ nào là gai trông, chỗ nào là thú dữ ha. Thì dục tri sơn hào lộ, tu vấn quá lai nhân. Cho nên Phật là cái người đưa đường chỉ lối cho mình. Do vậy mà người nào mà qua về nương tựa với Phật là có những người đó có một viên ngọc quý. Là vì người nào mà có viên ngọc quý là người đó sẽ sung sướng, người đó sẽ được hạnh phúc, người đó sẽ được an lành, người đó sẽ được tội nguyện như ý muốn. Nếu người đó có viên ngọc quý, có cái viên bảo châu ngọc quý vô giá thì sẽ hạnh phúc, an lành, sẽ như ý muốn, muốn gì được đây. Do vậy cho nên là Phật á, là người đưa đường chỉ lối cho chúng ta để tránh khỏi sự hầm hố trong gai, trên con đường dưới núi, trên núi. Do vậy cho nên Phật là ví như một viên ngọc quý. Tôi cho cái đó là đúng. Chứ còn nói đó là một ngôi quý báu thì cũng không phải là có cái gì sai trái ghê gớm, nhưng mà đều so với đạo Phật thì cái từ của mình dùng về là không thích đáng, không trúng, không có đúng hẳn. Cái thứ hai là pháp á. Thí dụ như Phật thì mình gọi là ngôi quý báu, một vị địa vị đặc tôn, một ngôi quý báu thì được đi. Còn như pháp thì sao gọi là ngôi được? Chữ ngôi tức là chữ vị, là địa vị. Mà pháp thì sao gọi là ngôi được? Pháp là tất cả những cái gì ở trước mắt ta. Sơn Hà đại địa, quỷ mộc tòng lâm, côn trùng thượng cầm hạ thú, vân vân, núi sông đất liền, trời trăng mây nước, cỏ cây hoa lá, động vật thực vật khoáng vật đều gọi chung trong một cái danh từ là pháp. Thế thì pháp là như vậy sao gọi là ngôi được? Ba ngôi quý báu, thí dụ như Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần của bên đạo Thiên Chúa, người ta nói ba ngôi là đúng. Ngôi Đức Chúa Cha là tức là Đức Chúa Trời, ngôi Đức Chúa Con là Đức Chúa Giêsu, và cái ngôi nữa là Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ dạng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Thế thì là thế là ta dùng ba ngôi là đúng, vì là nó thuộc về người, thuộc về năng phân biệt. Chẳng hạn như là Phật, mình tạm gọi là Phật bảo là một ngôi, là một ngôi quý báu, tạm chấp nhận được, là vì đó là cái phần năng phân biệt, là cái phần chủ động chủ thể, là con người có tri thức, có tình thức ha. Còn như pháp thì sao gọi là ngôi được? Do vậy cho nên là pháp mình phải nói là một viên ngọc quý. Thứ hai là vì người nào mà có viên ngọc quý thì như nói hồi nãy đó, viên ngọc quý đây là viên ngọc như ý, hay là trong chuyện cổ tích thì chuyện thần thoại người ta viết là cái viên ngọc, và cái bằng viên ngọc ước đó, ha. Mà viên ngọc quý là trong kinh nó có cái từ cái bằng như ý châu. Có viên ngọc đó rồi là mình sẽ muốn cái gì là nó sẽ đáp ứng thỏa mãn cái yêu cầu của mình, nó làm cho mình an lành, sung sướng, hạnh phúc, giàu có, tiện nghi, mọi thứ đều có đủ. Thế thì là nếu mà mình học chánh pháp, hành chánh pháp, mình sống theo chánh pháp thì mình sẽ có được cái sự an lành, hạnh phúc, và nó thỏa mãn, nó đáp ứng mọi cái yêu cầu của mình, giống như người có cái viên ngọc quý kia vậy. Thế thì pháp là gọi là một viên ngọc quý thứ hai. À, chứ gọi là ngôi là không đúng. Còn như tăng á, tăng bảo á ha, thì gọi là ngôi tạm gọi là được, nhưng mà cũng không được. Bởi vì mình mượn như vậy là mình mượn cái từ, mình mượn cái từ của đạo khác, trong khi đó đạo Phật của mình thì đâu phải nghèo nàn gì mà không có những cái từ để mình nói cho nó chuẩn, cho nó chính xác sao ha. Thành ra là cái từ mà ba ngôi đó, hồi nhỏ tôi đi nhà thờ, tôi đi nhà thờ giỏi lắm rồi nha. À, những cái lễ của nhà thờ là tôi đều vô tôi thọ hết, tôi lãnh hết rồi. Những cái lễ lá là tôi vô tôi lãnh hết, lãnh rồi đem về, tò mò đi kiếm lá đem về cắt cho được, làm con cò cào cho được, làm cái lễ cái lá đẹp lắm rồi dắt lên nhà chơi tùm lum. Đi nhà thờ vô lãnh lễ đàng hoàng, cho nên kinh cũng thuộc luôn. Thành ra là cái từ ba ngôi đó, ngôi Đức Chúa Cha, ngôi Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần là ba ngôi. Mà mình mấy lúc này trong đó cả tôi cũng học cái từ đó, cũng mượn cái từ đó mà dùng ba ngôi. Tâm bảo là ba ngôi quý báu. Vậy là cho tới bây giờ thì tôi thấy rằng là không nên nói nữa, mà phải nói là tâm bảo là ba viên ngọc quý. Người nào có ba viên ngọc quý, người đó có sự an lành hạnh phúc. Tăng bảo là một viên ngọc quý. Nếu ta gần gũi, ta thân cận với tăng bảo, ta sẽ học được chánh pháp, ta sẽ hành được chánh pháp, ta sống theo chánh pháp, ta sẽ sống theo cái thiền môn quy củ của cái đạo lý của thầy Sa Di, của thầy Tỳ Kheo, của thượng tọa đại đức hòa thượng có đức ha, thì mình sẽ được an lành, mình sẽ được hạnh phúc, giống như mình là cái người giàu có thỏa mãn mọi nhu cầu vậy. Do vậy cho nên là tăng bảo gọi là ba viên ngọc quý, tôi cho là đúng hơn. Đúng hơn gọi là ba ngôi quý báu. Cho nên quy tâm bảo tức là mình quay về, mình nương tựa, mình hướng về ba viên ngọc quý. Phật ví như một viên ngọc quý, pháp ví như một viên ngọc quý, tăng ví như một viên ngọc quý. Mà cái viên ngọc quý đây là trong kinh của mình á, là vô giá châu dụng vô tận, tức là như ý đó, ngã thử đạo tràng như ý châu. Như ý châu tức là cái viên ngọc như ý bảo châu, cũng gọi là cái từ mani bảo châu, ta dịch là như ý châu. Có cái được cái ngọc đó là như ý, cho nên mình dùng Phật là một viên ngọc quý, là một viên như ý châu. Pháp tăng cũng vậy, chính xác hơn là ba ngôi. Người ta có thể mượn ngôn từ của môn học này, của tôn giáo kia, người ta dùng lẫn lộn qua lại, không có chuyện gì phải kỳ thị, phải phân biệt. Tuy nhiên là cái nghĩa nào nó đích xác thì mình dùng. Chẳng hạn như bên Thiên Chúa bây giờ người ta mượn cái từ sám hối của Đạo Phật. Người ta dùng, tôi nghe hàng đêm đó mà. Tôi nghe hàng đêm cái đài của Thiên Chúa ở Phi Lực Tân người ta phát mỗi đêm đó, trong tuần đó. Thì người ta dùng cái từ sám hối. Hồi xưa bên kia thì gọi là ăn năn tội thôi, chứ ta không dùng sám hối. Bây giờ ngoài cái chữ ăn năn tội ra, bên đó ta thấy là cái chữ sám hối mà của bên mình á, bên Đạo Phật mình đó, nó phổ thông ha. Mà nói tới cái từ mà sám hối á, thì người ta, nhiều người của bên Phật giáo cũng nhận biết được. Do vậy mà bây giờ bên Đạo Chúa người ta vẫn mượn cái từ sám hối người ta xài. Điều đó mình không có gì phải trách cứ hay là không có gì trở ngại hết. Xin lỗi, có một Phật tử vừa đem lên, ai bỏ quên cái kính và một tập tài liệu đây là xin nhận để bỏ quên mất uổng đó nha. Có tài liệu và có cái kính này, ai bỏ quên lại đây nhận này. Các vị nên cẩn thận chứ đây là bỏ quên nhiều lắm á, mất kính nhiều lắm á. Tên cùng nghĩa đều khác, là như Phật gọi là giác, pháp gọi là bất giác, tăng gọi là hòa hợp, niết bàn gọi là giải thoát, hư không gọi là vô ngại. Ở đây là nên để ý chữ nè. Phật gọi là giác, cái này mình học từ lâu rồi ha. Kể cả kinh Pháp Bảo Đàn Lục Tổ Huệ Năng cũng gọi là quy Phật, tức là quy giác, tức là quay về nương tựa với viên ngọc quý thứ nhất, là cái bậc giác ngộ vô thượng chánh đẳng. Thành ra Phật gọi là giác. Mà pháp á, con mắt của nó xài như vậy là, cho nên bây giờ là xài mót tái, xài tận dụng. Dịch cái chữ đó không ra. Pháp gọi là bất giác. Cái chữ này là cái chữ hơi khác đó nè. Là chính vì là như tôi nói đó, trong cái chữ pháp đó nó có cả khoáng vật, cả thực vật, mà trong đó có cả động vật. Mà nếu động vật mà không có học chánh pháp, hành chánh pháp, không có theo cái đường lối giác ngộ của Đạo Phật đó ha, thì cũng là bất giác luôn. Do vậy cho nên ở đây gọi là pháp gọi là bất giác. Trong khi kinh pháp Bảo Đàn á, thì Lục Tổ Huệ Năng nói rằng Phật á, quy Phật á, gọi là quy giác, còn pháp á, thì gọi là quy chánh, tăng á, thì gọi là quy tăng á, gọi là quy tịnh, quy giác, quy chánh, quy tịnh. Ở đây gọi là Phật gọi là giác và pháp gọi là bất giác, là chỉ cho thiên về cái bên mặt là hiện tượng vạn pháp rất là nhiều. Nhưng mà đứng bên mặt tục đế mà nhìn đó, bên lấy nhục nhãn mà nhìn đó thì nó là bất giác. Nếu như nhìn bằng tuệ nhãn thì pháp á thì gọi là chánh. Nhìn bằng tuệ nhãn hay là Phật nhãn ha, thì pháp gọi là chánh, giống như Lục Tổ Huệ Năng nói cái đó là đúng. Nhưng mà ở đây là đứng về mặt nhục nhãn mà nhìn thì pháp gọi là bất giác, tức là cái tánh của nó không hề có giác ngộ, mà thậm chí nó lại còn làm nguyên nhân cho khổ đau. Vì vậy cho nên là vạn pháp gom lại ở trong sáu thứ là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, mà nó lại biến thành ra gọi là lục, lục trần. À, mà sở dĩ gọi pháp là lục trần là tại vì nhìn bằng nhục nhãn, cho nên là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp nó trở thành một cái đối tượng mê hoặc, lôi kéo, nhận chìm, nó làm cho con người đam mê luyến ái nó mà sanh ra phiền não, tham sân si mạn nghi vân vân, khổ đau, nguyên nhân của khổ đau. Vì vậy cho nên là nhìn bằng nhục nhãn thì vạn pháp là nguyên nhân của khổ đau, cho nên nó là bất giác. Còn nhìn bằng tuệ nhãn, bằng phật nhãn thì pháp gọi là chánh. Chánh nghĩa là cái tự tánh của vạn pháp không hề là nhiễm ô. Nếu anh nhìn bằng tuệ nhãn, anh thấy được cái tính chất là cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng, anh thấy được cái tính chất duyên sinh như quyển của vạn pháp, thì anh đâu có bị nó nhận chìm, nó lôi kéo gì đâu. Mà tự tánh của nó không hề là nguyên nhân đau khổ cho ai. Cho nên là nhìn bằng tuệ nhãn, nhìn bằng phật nhãn thì vạn pháp là chánh. À, còn tăng thì gọi là tịnh. Tăng gọi là hòa hợp. Ở đây gọi là hòa hợp. Hòa hợp đây có nghĩa của chữ tăng là đừng có hiểu cái gì khác. Tức là cái người nào mà hiểu được là cái tánh của Phật và cái tánh của Phật, hiểu được Phật tánh và Pháp tánh, thì người đó gọi là đó là cái nghĩa hòa hợp. Tăng gọi là hòa hợp, niết bàn gọi là giải thoát, hư không gọi là vô ngại. Đó là đây là ta nói là pháp là một mà tên thì khác là vậy đó. Đây là cái thì là này cái nhất tam quy, danh và nghĩa đều khác. Riêng về tam quy thì danh và nghĩa đều khác. Vậy mà có lần Như Lai bảo Kiều Đàm Di, bà khỏi cúng dường Như Lai. Bà khỏi cúng dường Như Lai, bà chỉ cúng dường tăng thôi. Đấy, danh và nghĩa đều khác. Mà giờ đây Đức Phật dạy, thay vì muốn cúng tam bảo thì phải cúng Phật riêng, pháp riêng, tăng riêng, cúng dường tam bảo. Ở đây là có lần Như Lai dạy bà khỏi cúng dường ai hết, bà cúng dường tăng thôi. Mà bà cúng dường tăng tức là bà cúng dường tam bảo rồi đó. Bà cúng dường tăng là bà đã cúng dường tam quy đầy đủ rồi đó. Vì sao vậy? Vì tuân lời Phật là cúng dường Phật rồi. Vì mục đích giải thoát mà cúng dường là cúng dường pháp rồi. Chư tăng thọ nhận phẩm vật là cúng dường tăng rồi. Cho nên là Phật á, có khi một nói thành ba, ba nói thành một, một nói thành nhiều, nhiều nói thành một. À, cái này là cái mà vô số phương tiện của Như Lai. Này có giúp, có khi pháp sự có một mà Như Lai nói thành ba, có lúc pháp sự là ba mà Như Lai nói thành một. Những duyên cớ ấy là cảnh giới của chư Phật hàng thanh văn duyên giác không thể biết được. Tôi cha, cái từ này nó hay vô cùng, nghĩa là Như Lai muốn nói sao là Như Lai nói. Như Lai nói sao cũng phải nghe hết á. À, nó hay vậy à. Bởi vì Như Lai là muốn hốt cái vị thuốc, cái thang thuốc đó 15 vị. À, đa vị thì hốt 15 vị, Như Lai coi theo bệnh mà Như Lai hốt. Rồi Như Lai hốt cái thang thuốc này có 8 vị thôi. À, mà cũng lành bệnh là Như Lai hốt 8 vị. Rồi có lúc Như Lai hốt có 3 vị thôi. Cũng lành bệnh. Rồi Như Lai hốt ba vị. Có lúc Như Lai hốt lúc hồi lấy gừng mà nhai vô uống nước trà là xong, thế là một vị thôi mà cũng làm cho người ta hết phá bụng ha. Chỉ cần một vị là gừng hay là trà ha, lấy trà bảo lộc á, nhai vô cho tôi thật chát ha, rồi là uống nước trà vô, thế là hết phá bụng. Cho nên Như Lai muốn hốt mấy vị là Như Lai hốt, Như Lai là thầy thuốc vô thượng y vương mà, muốn hốt Như Lai hốt. Cho nên Như Lai muốn nói sao nói, coi chừng đừng có đem bên này hỏi kia, đem kia hỏi nọ, hỏi lung tung, không đúng. Đừng hỏi tại sao thầy thuốc đến nay thầy hốt 16 vị một thang. Rồi bữa khác nói, ủa thầy nay thầy làm biến hay sao, thầy không thương người này sao, thầy hốt có 8 vị vậy thầy, đừng hỏi vậy. Rồi bữa khác nói, ủa thầy ghét người này hay sao, thầy không tính cho người ta sống hay sao, thầy cho có 2 vị, có 1 vị vậy thầy. À, chúng mày không có biết, con nít đi chỗ khác, à, tùy theo thầy thuốc. Cần 1 nó cho 1, cần 3 cho 3, cần 7 cho 7, cần 16 cho 16. Cho nên đó là cảnh giới của chư Phật, hàng thanh văn duyên giác không biết được. Vì Như Lai vô số phương tiện, cho nên tôi đã học cái này rồi á. Có những lúc mà ngồi cười mình vậy, nó thú vị kỳ lạ hả? Như Lai mà một bực rõ ràng là vô thượng chánh biến tri giác mà. Cho nên cái này tôi có nói các vị nhiều lần đó mà. Lúc này ông nói tứ đế ha, là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Đấy, hoàn toàn các vị biết ấy. Nhưng mà có lúc thì là Như Lai không có nói tứ đế nữa. Nào không có tứ đế, chỉ cần tam đế thôi, bỏ bớt đế. Đó là nói về chỉ rõ cho mọi người biết về chân đế và tục đế. Mà giữa chân và tục á, ông sống trung đạo, tức là ông lấy cái trung đạo đế này nè, ông làm pháp tu nè ha. Thế thì tứ đế bỏ rồi xài tam đế. Tam đế rồi lúc khác rồi đây nhị đế trung thông tam muội ấn, à nghĩa là giữa chân đế và tục đế mà ông quan sát, mà ông nhận thức cho kỹ rồi đó thì là ông có thể thành cái thứ tam muội ha, chỉ cần hai đế thôi. Rồi á, cuối cùng Như Lai nói vậy đế là nói vậy thôi, chứ sự thật là có đệ nhất nghĩa đế, à, không có cái nào khác. Mấy lúc nay mà ta nói có vậy đế, nói tam đế, nói tứ đế đó, là giống như là thầy thuốc hốt thuốc vậy, tùy theo cái bệnh mà hốt thang nào bao nhiêu vị. Chứ còn là thật sự là nói về đế thì có đệ nhất nghĩa đế là cần nên nghe và cần nên học, đó là đại thừa liễu nghĩa của đạo Phật đó. Còn các đế khác là nói chưa phải là thật sự là đại thừa liễu nghĩa đâu đó. Nhiều vấn đề là đều như vậy. Rồi còn cái lúc tứ đế đó, mình học tứ đế vậy đó hả, khổ tâm diễn đạo vậy đó, mình học vậy đó, mình tốn đâu vậy là đầy đủ lắm rồi. Rồi bữa khác ông nói không phải vậy, cái tứ đế mà của ta dạy cho các ông học đó, đó là bán tự giáo, đó là dạy cho cái lớp tiểu học gọi là tiểu thừa. Chứ còn ông phải tu theo cái kiểu cái bằng vô lượng tứ đế cơ. Ông phải nhìn rằng những người mặc đồ Western đi dài tất cả tháp thiệt ngon ha, mà người đó khổ trung cùng vô tận ở trong lòng họ. Chứ ông tưởng đâu là mặc đồ đẹp vậy là đẹp sao? Ông tưởng đâu là các cô mà mặc đồ nghĩa là thiếp đẹp mà ngồi nghĩa là đưa cái chân trắng tu ra đó là ngon lành lắm sao? Không có đâu à, đi vô cái sàn nhảy kia nó uống thuốc lắc, nó lắc một hồi ha, tan tành xíu quách ra cuộc đời không còn gì. Ông tưởng đâu những người đó ngon lắm sao? À, ông tưởng đâu là những người đi hốt rác, đi đổ rác hay là đi móc ống cống đường mương hay là đi đào đường rồi vậy mà hôi nhễ nhại vậy mới khổ sao? Những cái người mà coi nhìn có trong ngần bóng gì hơn mà khổ, ông phải nhìn cho được như vậy ông mới gọi là tỳ kheo đấy. Ông phải nhìn tổng thống đi một lần nghĩa là bao nhiêu chiếc máy bay, bao nhiêu xe hơi mà đã mất không lũng đem theo mà vẫn là không ngoài khổ sở trần ai. Ông phải học vô lượng khổ đế ông tu mới được chứ. Chứ bộ ông nói người ta nghèo mới khổ sao? Ông làm tổng thống rồi muốn gì được nấy, đi lần cả chục chiếc máy bay hỗ trợ vậy đó là không sướng, là sung sướng sao? Không, vô lượng khổ đế. Không có chiếc xe hơi nào đi là khổ, mà đi một lần một chục chiếc máy bay và chở theo 5, 10, 20, 30 chiếc xe hơi xúc bắn không lũng mà vẫn cứ khổ. Cho nên ông phải học vô lượng khổ đế, vô lượng tập đế, vô lượng diệt đế. Ông tưởng đâu niết bàn là chỉ có trong chùa mới có sao? À, niết bàn mà ông biết hưởng niết bàn á hả, ông ngồi bất cứ ở mé suối, ở chân rừng, ở bờ ruộng, ở chỗ nào ông cũng có niết bàn hết. gọi là vô lượng nghiệp đế. Ông bận quần xà lõn ha, là cởi áo ra ngồi bờ ruộng nhìn mặt trời buổi chiều sắp lặn ha, mà ông ngồi trong niết bàn, ông hưởng niết bàn đó chứ ông tưởng rồi là mặc đồ thiệt đẹp rộng tay dài giống như từng thông vậy đây có niết bàn hả? Không có đâu. Và cái áo này là vẫn đau khổ tràn ngập như là địa ngục à. Hay lắm, cho nên là ông nói là tứ đế à, rồi ông nói là tứ đế mà là sinh diệt tứ đế, ông nói vô lượng tứ đế, rồi vô sinh tứ đế, rồi vô tác tứ đế. Đấy, cho nên là hồi đầu nó một đế đã là tứ đế, tứ đế rồi làm ra 12 thứ tứ đế. Hết giờ là ngừng đây.
Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô lượng.